Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm, thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, ngài nhập thể làm người, nhưng ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa. Nhưng mà ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo ngài, từ bỏ những lầm lỗi, và ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính ngài là con đường dẫn về trời, chính người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha, và quê hương đích thật của chúng ta, nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói con không đi đâu, nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay, vâng con đi, nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ bề ngoài, môi miệng sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ trước mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại. Như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu, rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi đàng điếm tội lỗi, rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa: vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con và trong thực hành thực tế, sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu và cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên nước trời.